bệnh tâm linh và việc giải tỏa. Linh hồn chúng ta có thể ngã bệnh, và bệnh đó còn trầm trọng hơn ung thư hay một chấn thương tâm lý. Một ngày thứ bảy, Đức Giêsu đến hồ tắm Bethesda, nghĩa là nhà thương xót. Ngài thấy một người bất toại nằm trên chõng và bảo: "Hãy trỗi dậy, vác chõng mà đi." Người này bất toại đã 38 năm trường, lúc ấy được Chúa đoái thương đã đứng dậy và bắt đầu bước đi. Sau đó, Thầy Giêsu tìm gặp anh và bảo: "Nay anh đã được khỏi, đừng phạm tội nữa, kẻo bị họa khốn hơn." Đức Giêsu không quả quyết rằng nếu tái phạm tội, anh sẽ còn bị bất toại lâu hơn 38 năm. Nhưng nếu cứ phạm tội, thì họa sẽ khốn hơn 38 năm bất toại. Tôi không chỉ là một bệnh tật, tội không chỉ là một bệnh tật của linh hồn, nó còn chắc chắn gây ra sự chết. Thánh Phaolô quả quyết: "Tiền công của tội lỗi là sự chết." Tội gây ra sự chết bởi nó là cho ta mất sự sống của Thiên Chúa, hay tệ hơn, mất chính Thiên Chúa là sự sống. Chúng đã bỏ ta mạch nước nguồn sống để tự đào cho mình những giếng nước rò rỉ, không chữa được, không chứa được nước. Từ cơ bản, tội là một sự thiếu tin cậy vào Thiên Chúa, do quá tin cậy vào mình. Chúng ta tin vào mình, tin vào những giá trị tư tưởng, đảm bảo, tài khéo của mình, hơn là vào Thiên Chúa. Quả cấm ở vườn địa đàng là gì nếu không phải là con người trước tiên cậy vào tài năng và các phương thế của mình để vươn tới sự thành đạt, hơn là cậy vào đường lối Thiên Chúa đưa ra? Bất phục tùng Thiên Chúa là thế. Tội gây tác hại cho con người hơn là cho Thiên Chúa. Sự ngỗ nghịch của các ngươi có làm hại ta chăng? Không, chúng tác hại cho các ngươi, để các ngươi phải xấu hổ, thẹn thùng. Thiên Chúa yêu ta đến độ vì biết tác hại do tội gây ra nơi ta. Người đã ngăn cấm ta phạm tội vì người không muốn ta xa vào vòng nô lệ. Việc chữa lành toàn diện hệ tại việc giải phóng ra khỏi kiềm tỏa của tội, xui khiến ta làm sự dữ mà ta không muốn, và cản trở ta làm sự thành lành mà ta dự tính. Vậy Thiên Chúa chẳng những tha thứ tội lỗi mà còn tăng sức mạnh giúp ta đừng phạm tội nữa. Hơn nữa, người biến đổi trái tim ta để ta muốn và làm những gì người truyền dạy. Không phải người truyền khiến từ bên ngoài, nhưng là một mệnh lệnh khởi phát như thể từ chính chủ thể ta, do Chúa Thánh Thần cảm hóa. Không ai là người đích thực cho bằng kẻ đã được giải phóng khỏi nô lệ tội lỗi. Thiên Chúa là Chúa của sự tha thứ, người luôn tha thứ và tha thứ một lần cho mãi mãi. Chính người đã tha thứ hết mọi tội ta. Máu châu báu của Chúa Kitô trên thập giá là liều thuốc chữa lành ta khỏi mọi tội lỗi. Có thần nào giống như Ngài, đấng cất đi mọi tội ác, đấng bỏ qua lỗi lầm của dân Ngài? Ngài không nuôi giận mãi mãi vì Ngài yêu chuộng nhân nghĩa. Với ta, Ngài chạy thương lần nữa mà dẫm lên tội ác của ta, mọi lỗi lầm của ta, Ngài quăng chìm đáy biển. Đối với ta, phải dùng phương thức ấy trong đức tin, bằng việc hòa giải với Thiên Chúa. Nhờ đức tin, ta nhận lấy các công nghiệp Chúa Kitô trên thập giá làm của mình. Bằng việc hoán cải, ta phát huy tối đa hoa quả việc cứu rỗi của Chúa. Chỉ cần ta xưng thú mình là tội nhân trước mặt Chúa đầy lòng thương xót, là ta được cứu tha. Nếu ta xưng thú tội mình, thì người là đấng trung tín và công chính sẽ tha thứ tội lỗi cho ta và tẩy sạch gặp mọi điều bất nhân bất nghĩa. Trong lĩnh vực này, sự hòa giải đóng vai trò to lớn, vì đây chính là bí tích của sự gặp gỡ trong niềm vui. Đó là việc đứa con hoang đàn trở về nhà cha. Người cha đầy thương xót sẽ cho mang vào chân ta giày mới, mặc cho áo mới và cho đeo nhẫn đẹp, tức quyền thừa kế. Ông còn tổ chức một bữa tiệc mừng vì đứa con tưởng như đã chết nay lại trở về với sự sống. Đức Giêsu đã sai các tông đồ đi làm cho kẻ chết sống lại, mà không ai chết cho bằng kẻ do tội đã đánh mất sự sống của Thiên Chúa. Dù vậy, nhiều người vẫn chưa hiểu bí tích tốt đẹp này, còn sợ hãi và tìm căn cớ để tránh đi xin tội. Có một linh mục kia phục vụ trong một làng nhỏ ở Bắc Cực, để đến làng gần nhất tìm xưng tội với một linh mục khác, ngài phải dùng một chiếc máy bay nhỏ cũ kỹ vì không có đường bộ. Do đó ngài thường nói: "Tôi không đi xưng tội nữa, vì nếu chỉ để xưng tội nhẹ thôi thì tiền máy bay quả là đắt quá, còn nếu phải xưng tội trọng thì tôi không dám đi, nhỡ máy bay cũ kỹ này rớt xuống thì mình chết sao?" Một hôm, tôi lái xe trở về làng vì quên để ý. Tôi chạy quá tốc độ quy định, một cảnh sát giao thông đuổi theo bằng xe mô tô và chặn tôi lại. Tôi dừng xe, viên cảnh sát tiến lại gần, súng lục cầm tay. Ông tức giận vì phải đuổi theo tôi tới 10 phút mới bắt kịp tôi. Đang lúc xét giấy, ông ấy hỏi: "Có phải ông là cha tặc đít nổi tiếng đó không?" "Phải," tôi đáp. "Ông muốn xưng tội à?" Vừa nghe vậy, ông ta sợ hãi đến nỗi trả giấy tờ lại cho tôi ngay và bảo: "Ông có việc phải đi gấp." Đấy, có đủ súng ống và quyền lực thế mà vẫn sợ xưng tội. Vì sợ ông không lấy tiền phạt của tôi, cũng không xưng tội. Chúng ta sợ xưng tội vì không hiểu đó là bí tích của tình yêu Thiên Chúa. Mỗi lần ta xin Chúa thứ tha thì dù có tội gì đi nữa, ngài vẫn tha cho. Ngài không bao giờ ngạc nhiên vì tội lỗi ta, ngài chỉ chờ chúng ta nhìn nhận tội lỗi và xin ngài thứ tha, không tự bào chữa, không quanh co tìm cách làm giảm nhẹ tội. Chỉ có một tội mà Chúa không thể tha, đó là tội không xin ngài tha thứ, tội mà ta không nhìn nhận là tội, tội mà ta cứ tự biện hộ. Linh mục chỉ là thừa tác viên của sự tha thứ ấy. Ngài không phải quan tòa, không phải là lý hình, nhưng là máng chuyển lòng thương xót. Không có sứ mệnh nào sâu xa và hiệu nghiệm bằng sứ vụ đón tiếp người tội lỗi chìm ngập trong bùn lầy tội lụy và đem họ đến trước cửa thiêng liêng, đến trước cửa thiên đàng. Linh mục là người duy nhất trong sứ đạo có quyền tha tội và chủ tọa thánh lễ, không ai thay thế ngài được. Mỗi lần giải tội, ngài là ngôn sứ của Thiên Chúa để nhân danh Chúa nói với ta: "Ta tha tội cho con." Quả thật là nhân danh Thiên Chúa. Ngoài ra, cũng như thánh lễ là nơi đặc tuyển để lãnh ơn chữa trị thể xác, bí tích giải tội là giây phút tốt nhất để cầu nguyện cho được chữa lành nội tâm. Một linh mục kia nói lên thắc mắc của mình: "Làm sao tôi có thể cầu nguyện từ từ cho từng người một được? Vì làm thế tôi sẽ không còn giờ đâu mà làm việc khác." Tôi đáp: "Nhưng cha còn phải làm việc nào khác hơn là giải thoát những con người bị ức chế và làm thừa tác viên cho sự hòa giải?" Có thể linh mục ấy nghĩ rằng quét sơn lại phòng họp nhà xứ là việc cần làm chăng? Đó là bỏ việc chỉ mình ngài chứ không ai khác có thể làm được, để làm công việc mà ai cũng có thể làm thay ngài. Có những vị khác dành nhiều thời giờ để đếm tiền kép thay vì lo rao giảng cho con chiên bổn đạo về những kỳ công của Thiên Chúa và giải thoát họ khỏi nô lệ. thời kỳ phục hồi. Đối với những trường hợp bệnh tật nói trên, thời kỳ phục hồi có một tầm quan trọng hàng đầu, bởi sự chữa lành tùy thuộc vào đó. Dù là bệnh nội tâm hay bệnh thể lý, khi Chúa đã can thiệp một cách lạ lùng và kỳ diệu, đương sự cần một thời kỳ phục hồi để khỏi rơi vào bệnh cũ. Đây là vài khía cạnh của sự phục hồi. 1. Đời sống bí tích. Đương sự đã được Chúa chữa lành, đặc biệt cần một sự bồi dưỡng mà Thiên Chúa ban cho qua các bí tích. Chúng tôi nói đến đời sống bí tích bởi vì đây là sự sống. Sự sống thần linh được thông truyền qua các bí tích. Người ta không thể nào bỏ qua nếu muốn được chữa lành hoàn toàn. 2. Cầu nguyện. Chính là tiếp xúc trực tiếp với nguồn của sức khỏe. Tiếp xúc với Chúa quan trọng hơn truyền máu hay truyền dưỡng khí cho bệnh nhân. Nếu cắt đứt tiếp xúc này, chúng ta liều mình mất đi cái gì còn quý hơn cả sức khỏe phần xác hay phần hồn. Cầu nguyện là sự hiệp thông tình yêu. 3. Đọc lời Chúa. Lời Chúa tẩy sạch và chữa lành, không phải những cây cỏ hay thuốc xịt chữa lành họ, song chính lời Chúa chữa lành tất cả mọi sự. Đọc Kinh Thánh và cầu nguyện với đức tin là phương thuốc hiệu nghiệm nhất, và chính lời đưa đến sự sống đời đời. 4. Cộng đoàn. Nhiều khi người ta không hưởng được hoa quả của ơn chữa lành nội tâm vì họ tự sống cô lập với cộng đoàn. Hơn nữa, chúng tôi có thể quả quyết Thiên Chúa muốn tất cả chứ không chỉ một số chi thể, tức cộng đoàn, giáo hội của con Ngài đều được lành mạnh. Đức Giáo chủ Gioan Phaolô II đã viết trong thông điệp Sứ vụ Đấng Cứu Chuộc năm 1990 số 4 rằng: Hai hành vi đặc trưng trong sứ vụ của Đức Giêsu Kitô là chữa bệnh và tha thứ. Ngài đã chữa nhiều bệnh tật, chứng tỏ lòng trắc ẩn lớn lao của Ngài trước các nỗi thống khổ của nhân loại. Nhưng cũng còn có ý nghĩa nữa là trong nước Thiên Chúa, tức là thân thể Đức Kitô, sẽ không còn bệnh tật cũng như chẳng còn đau khổ nữa. Như thế, ngay từ đầu, sứ vụ của Đức Giêsu có ý nghĩa nhằm giải phóng con người khỏi những sự dữ mà họ phải chịu. Sự chữa lành đầy đủ chỉ xảy ra theo mức độ chúng ta sống mầu nhiệm thân thể của Đức Kitô. Thông điệp đức tin và lòng mến trong sự cậy trông vào hồi chung phục viên mãn. 5. Trọn vẹn chỉ tìm thấy trong các mối của Chúa, mối phúc của Chúa Kitô. Chúa Giêsu đã cho ta khuân vàng thức ngọc để đạt hạnh phúc. Cho thì vui hơn là lãnh nhận. Theo mực độ từ bỏ mình để hiến thân phục vụ anh em, ta sẽ đạt được sự chữa lành trọn vẹn. Khi Đức Giêsu giải thoát Maria Magdalena khỏi bầy quỷ, bà đã có một thời gian phục hồi lâu dài để chữa lành trọn vẹn. Nếu quan sát kỹ, ta sẽ thấy Maria Magdalena đã trải qua đủ 5 điểm vừa nêu trên.